chúng ta phải cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về các đấng cao cả này. Không đơn giản vì tính hiếu kỳ, mà vì để thật sự thông hiểu con người thật của họ. Họ cũng là con người như chúng ta, cũng có những đặc điểm khác nhau như chúng ta, nhưng ở cấp độ cao hơn. Trí tuệ, quyền năng và tình thương đều hiện diện đồng đều trong con người họ, nhưng họ không phải hoàn toàn như nhau. Mỗi một con người họ là một cá nhân riêng biệt, y như chúng ta. Họ đã đạt tới nấc thang tột đỉnh của nhân loại. Nhưng ta đừng quên rằng, mặc dù ta còn đang đứng ở những nấc thang thấp hơn, một ngày nào đó, ta cũng đạt đến địa vị cao thượng đó và đứng sánh vai với họ. Một điểm quan trọng về họ là sự phát triển toàn diện về mọi mặt. Nếu ta tự nhận xét về chính mình, thì ta sẽ thấy ta thật không cân xứng về nhiều mặt, bởi vì sự phát triển của chúng ta thường hay thiên về một khía cạnh nào đó. Có người rất ưu tú về khoa học và lý trí, nhưng lại nghèo nàn về tình thương và lòng sùng tín. Một số khác thì lại giàu có về mặt tình cảm và lòng sùng tín, nhưng lại thiếu sót về mặt lý trí. Vị chân sư thì hoàn mỹ về cả hai mặt, như ta đã nhìn thấy. Trí tuệ tuyệt vời của Ngài Pythagoras đi bên cạnh lòng từ bi và bác ái của chân sư KH. Chúng ta không nên hiểu lầm về bể kiến thức của các ngài. Để đạt được quả vị chân tiên, họ phải cởi bỏ vô minh, avidya. Người ta thường nói rằng, muốn cởi bỏ gông cùm của sự dốt nát, ta phải biết hết tất cả kiến thức trên đời này. Nhưng theo sự hiểu biết của chúng tôi về các ngài, việc này không phải hoàn toàn là như vậy. Thí dụ, có vị chân sư không biết nói hết tất cả ngôn ngữ của loài người. Một số khác lại không phải là họa sĩ hay nhạc sĩ và vân vân. Tôi nghĩ thâm ý của câu nói cởi bỏ gông cùm của sự dốt nát chỉ là khả năng tìm ra được những kiến thức mà họ cần biết ở bất cứ lúc nào. Họ thật sự không chứa hết tất cả kiến thức trong bộ não xác thịt của họ. Nhưng có điều chắc chắn rằng họ có thể rất nhanh chóng tìm ra được một đáp án về vấn đề gì đó mà họ cần biết. Thí dụ, về ngôn ngữ chẳng hạn, nếu một vị chân sư muốn viết một lá thư bằng một ngôn ngữ mà ngài không biết, ngài sẽ dùng bộ óc của người học trò nào biết ngôn ngữ đó, đưa vào bộ não của y những tư tưởng của ngài, rồi dùng các chữ được hiện ra như những lớp áo khoác ở bên ngoài tư tưởng của ngài. Nếu có một người nói chuyện với ngài bằng một ngôn ngữ mà ngài không hiểu, ngài vẫn có thể hiểu được ngay tư tưởng của y ở cõi trí. Một câu hỏi được đặt ra là, một người tầm thường có thể nhận biết được chân sư khi y gặp ngài ở cõi trần hay không? Tôi thấy không có cách nào mà y có thể biết được. Dĩ nhiên, y sẽ cảm thấy ngài rất nổi bật, cao quý, chững chạc, thoát tục và trầm tĩnh. Anh ấy chắc chắn biết mình đang đối diện với một người rất đặc biệt. Nhưng muốn biết được chắc chắn người đó là bậc chân sư hay không, thì phải nhìn được nhân thể của người đó. Một điều mà người tầm thường vốn không thể làm được. Nhân thể của chân sư có một kích cỡ rất lớn, biểu thị cho sự tiến hóa vượt bậc. Và màu sắc của nó cũng được sắp xếp rất đặc biệt, tùy theo một trong bảy loại. Nhưng tất cả mọi điều này đều nằm ngoài tầm tay của một người bình thường mà chúng ta đang giả định. tuy bề ngoài của các vị chân tiên không có một nét đặc thù gì để chúng ta có thể nhận ra họ, nhưng họ đều có sự điềm tĩnh và nhân từ giống nhau. Gương mặt họ lúc nào cũng phản ảnh niềm an lạc vô biên, một sự bình an không thể tả được. Phần đông các ngài đều có diện mạo tuấn tú, vì thể xác của họ rất hoàn hảo. Nhờ họ có một đời sống thanh tịnh, nhất là họ không bao giờ tỏ ra lo lắng về bất cứ việc gì. Còn chúng ta, vì có quá nhiều loại nhân quả chưa được thanh toán, và còn vì nhiều yếu tố khác nữa, nên thể xác của chúng ta bị biến đổi rất nhiều. Đối với các ngài, tất cả các nhân quả đã trả hết từ lâu, nên thân xác của các ngài ở cõi trần là một sự biểu lộ hoàn mỹ của nhân thể sáng chói. Không những hình hài của một vị chân sư thường rất tuấn tú, mà bất cứ hình thể nào ngài sử dụng sau này khi đầu thai đều là một bản sao gần như tuyệt hảo của bản cũ, vì chẳng có chi tiết gì cần phải sửa đổi cả. Một sự kiện khác đáng chú ý là họ có thể bảo dưỡng cơ thể của họ rất lâu hơn chúng ta, hoàn toàn là do sức khỏe tráng kiện và một đời sống không lo âu như chúng ta đã nhắc đến ở trên. Gần hết các vị chân sư mà chúng tôi biết đều là nam giới trong thời kỳ sung mãn nhất của cuộc sống. Mặc dù đã có nhiều bằng chứng cho chúng ta biết rằng cơ thể của các ngài đã sống qua tuổi thọ hơn trung bình của loài người. Tôi đã từng nghe bà Blavatsky nói rằng diện mạo chân sư của bà hiện nay vẫn y như lúc ngài hiện ra 60 năm về trước khi bà còn thơ ấu. Chỉ có một trường hợp của một vị chân sư vừa mới đạt được quả vị chân tiên gần đây trong một thể xác mà ngài vẫn còn dùng trước khi đắc quả, và gương mặt của ngài có một vài nét thô kệch chắc chắn dính líu đến nhân quả của ngài. Nhưng tôi tin chắc rằng trong tương lai, một khi ngài chuyển qua một thể xác mới, thì nét thô kệch này sẽ biến mất. Các vị chân sư có thể là người ít nói hơn những người khác, vì người bận rộn sẽ không có nhiều thời giờ nói chuyện bâng quơ, và họ thật sự là những người bận rộn nhất thế gian. Đệ tử của họ, bà Blavatsky, là một người có tài đàm thoại hay nhất mà tôi được biết, nhưng bà chưa bao giờ nói chuyện cho qua thời gian. Họ cũng vậy, một vị chân sư không bao giờ mở miệng mà không có một chủ ý, và mục tiêu của ngài luôn là để khuyến khích, giúp đỡ hay cảnh báo. Ngài nói chuyện rất nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng ngài lại hay hé lộ một bộ óc hài hước, bén nhạy. Tuy tính hài hước này thuộc loại từ tâm, không làm tổn thương người khác mà còn làm nhẹ bớt nỗi lo âu khó nhọc trên đường đời, hoặc làm dịu bớt lời khiển trách lúc cần thiết. Quả thật một người không có óc hài hước sẽ khó tiến bộ trên đường đạo. Con số các vị chân sư Adepts còn giữ lại thể xác để giúp đỡ cho sự tiến hóa của nhân loại thật là rất ít. Tổng cộng khoảng 50 đến 60 người thôi. Phần đông các ngài không thu nhận đệ tử vì họ rất bận vào những công việc khác. Bà Blavatsky dùng danh từ chân sư Adepts rất lỏng lẻo, vì ở một vài chỗ bà thật sự nói về những người đã được điểm đạo, và ở chỗ khác lại đề cập đến những người chưa được điểm đạo. Trong những bài viết sau này, chúng tôi đã hạn chế danh từ đệ tử điểm đạo Initiate cho những ai đã vượt qua ít nhất một trong bốn lần điểm đạo, và danh từ chân sư Adept, cho những ai đã đạt đến quả vị chân tiên Aseka, người đã hoàn tất quá trình tiến hóa được định sẵn cho dãy địa cầu. Tâm thức của vị chân tiên thường trụ ở cõi Niết Bàn trong lúc Ngài còn thức tỉnh trong thể xác. Tuy nhiên, trong số các vị đắc đạo chân tiên thì chỉ có một số nhỏ được nhắc ở trên là còn giữ thể xác. Họ vẫn còn giữ liên lạc để giúp đỡ trái đất. Trong số nhỏ này, có một nhóm nhỏ hơn nữa chịu thu nhận đồ đệ hay đệ tử dự bị. Và chúng ta gọi nhóm nhỏ nhất này là các vị chân sư. Mặc dù con số của họ rất nhỏ, nhưng họ lại thủ một vai trò trọng yếu, vì nếu không có sự giúp đỡ của họ, không ai có thể bước qua được ngưỡng cửa của sự điểm đạo.
Công việc của Đức Christ.
Bạn muốn biết về đấng vĩ đại mà chúng ta đều gọi là Đức Christ hay Đức Maitreya? Cùng với việc làm của Ngài trong quá khứ và tương lai, vấn đề này rất bao la, cũng là một vấn đề khó nói vì chúng tôi bị hạn chế bởi những điều luật không được tiết lộ. Chúng tôi chỉ cho bạn biết rằng có một bộ nội vụ bên trong thiên đoàn chỉ chú trọng lo về tôn giáo, về việc sáng lập và cổ động sự phát triển của tôn giáo, vân vân. Đức Christ chính là người điều hành bộ phận này. Có khi thì Ngài tự xuất hiện ở cõi trần để sáng lập ra một tôn giáo vĩ đại. Có khi thì Ngài cử một vị trợ tá tài ba xuống để làm việc. Chúng ta phải hiểu rằng Ngài là người lúc nào cũng tạo ra một áp lực ổn định ở phía sau để các năng lượng được sử dụng sẽ tự động tuôn vào các con kênh hoặc con rãnh nào có lối chảy vào. Nhờ vậy, Ngài có thể làm việc cùng một lúc với tất cả tôn giáo trên thế giới và tận dụng những gì cao quý nhất của lòng sùng tín và sự hy sinh trong từng tôn giáo. Có một điều đáng tiếc là các tôn giáo đều hao phí năng lượng vào việc phỉ báng lẫn nhau. Tuy nhiên, nó không thể làm thay đổi được sự thật là những gì tốt đẹp nhất của tôn giáo họ vẫn có thể được tận dụng bởi đấng quyền năng, vì chúng sẽ trở thành một con kênh di chuyển năng lượng. Trái lại, những gì tà ác sẽ làm tiêu hao năng lượng mà nếu chúng ta biết tự cảnh giác có thể được tận dụng hết. Một phần trong cuốn Giáo lý bí truyền, tựa đề Bí ẩn về Đức Phật, có cung cấp rất nhiều tài liệu về sự quan hệ giữa các vị trưởng quản trong bộ tôn giáo này, và nó cũng cho chúng ta biết một vài quan niệm về Đức Christ. Đây là một việc rất quan trọng đối với nhiều thành viên trong hội, vì một trong hai vị chân sư của chúng ta có liên hệ mật thiết với bộ này. Đối với sự kiện Đức Christ tái sinh và công việc mà Ngài phải thực hành, bạn không có thể tìm đâu ra một tài liệu tốt hơn là cuốn sách của bà Bezen, Một Thế Giới Đang Thay Đổi. Thời điểm Đức Christ tái sinh cũng không còn bao lâu nữa, và thân xác Ngài sẽ sử dụng đã hiện hữu trong nhân loại của chúng ta. Mọi việc trên đây đã được quyết định từ mấy ngàn năm trước. Có vài việc còn được sắp xếp tỉ mỉ với đầy đủ chi tiết, mặc dù nó vẫn có sự uyển chuyển thay đổi bên trong. Thái độ tuyệt đối chắc chắn của các vị cao cả khi họ đề ra kế hoạch này cả mấy ngàn năm trước là một trong những đặc điểm siêu phàm của công việc vĩ đại mà họ đang làm. Đôi khi nó được mở ra cho những ai trong chúng ta đã phát triển được những quyền năng ở các cõi cao hơn để nhìn thoáng qua kế hoạch vĩ đại của họ và để chứng kiến sự vén màn bí mật của một góc nhỏ trong tương lai. Cũng có đôi lúc, khi chúng ta ôm lại lịch sử, ta có thể nhìn thoáng thấy một chút hé lộ về kế hoạch vĩ đại này qua những lời tiên tri của các vị cao cả để lại trong quá khứ. Tôi không biết có một cảm giác nào thú vị và vui sướng hơn là cái nhìn thoáng qua đó. Sự lộng lẫy huy hoàng của kế hoạch này làm cho ta sững sờ, và nổi bật hơn nữa là sự trang trọng và chắc chắn của kế hoạch đó. Không những chỉ cá nhân mà các quốc gia đều là những con cờ nằm trong dự tính lớn lao này. Nhưng họ không hề bị ép buộc phải thủ vai trò đó. Cơ hội được góp phần trong công cuộc này sẽ được đưa đến cho họ. Nhưng nếu họ không nhận lấy, sẽ có các vai phụ sẵn sàng đứng lên thay thế ngay. Có một điều chắc chắn rằng, cho dù dụng cụ sử dụng có thể bị thay đổi, nhưng kế hoạch đó chắc chắn sẽ được hoàn thành. Ai thủ diễn vai trò gì, họ chỉ quan trọng đối với công ty và người đại diện chịu trách nhiệm về họ mà thôi, chứ họ không hề ảnh hưởng gì đến sự tiến hóa chung của nhân loại. 1.900 năm trước, quần tiên hội đã giao cho Apollonius của Tyana trọng trách thành lập các trung tâm từ lực tại vài quốc gia. Họ đã giao cho ngài những linh phù cần phải được chôn sâu tại những chỗ đã được ấn định, hầu năng lượng của những bảo bối này có thể biến các nơi này trở thành những trung tâm của những biến cố lớn trong tương lai. Có một vài trung tâm đã được hoạt động, nhưng có một vài chỗ vẫn còn nằm im, và chúng sẽ được sử dụng trong tương lai liên hệ đến việc giáng phàm của Đức Christ. Phần đông các chi tiết của việc này đã được lên kế hoạch từ 2.000 năm trước, và tất cả mọi hoạt động đều đang được chuẩn bị tại cõi trần để tiếp đón Đức Christ. Khi chúng ta hiểu rõ được vấn đề này, mọi sự nghi ngờ, lo âu, thắc mắc đều tan biến cả, và ta chỉ cảm nhận được một sự bình thản và an lạc trong một niềm tin vững chãi ở các đấng quyền năng đang điều hành thế gian. Công việc của chân sư. Tuy ta không dễ gì hiểu được việc làm của các vị chân sư ở cõi của họ, nhưng ta vẫn nhìn ra được họ rất bận rộn. Con số các vị chân sư còn giữ thể xác quả thật rất ít, nhưng trong tay họ lại nắm nguyên cả một quá trình tiến hóa của bầu hành tinh này. Đối với nhân loại, họ có vẻ như chia thế giới này ra từng giáo xứ, nhưng giáo xứ của họ là các đại lục, và mỗi vị chân sư được trao thẩm quyền trông coi một xứ. Hội thông thiên học có thể được xem như là một sứ mệnh được gửi đi từ tổng hành dinh, nên các thành viên trong hội không phải làm việc cho bất cứ một giáo xứ hay tôn giáo nào, mà cả nhân loại, hay ít nhất phần đông nhân loại mới là mục tiêu hoạt động của các vị chân sư. Họ có những ban chuyên môn chỉ lo về việc ảnh hưởng và thay đổi chiều hướng suy nghĩ của những nhân vật quan trọng trên thế giới để họ có thể đi đúng đường. Khuyến khích các vị vua và chính trị gia theo đuổi con đường hòa bình, gieo những tư tưởng cởi mở và phóng khoáng hơn trong đầu các vị giảng đạo và thầy giáo, nâng cao quan niệm nghệ thuật trong những người nghệ sĩ để thông qua họ thế giới này có thể trở thành một nơi hạnh phúc và tốt lành hơn. Tuy nhiên, việc làm của các ban như vậy thường được giao phó cho các vị đệ tử của họ. Còn họ thì làm việc trực tiếp với các linh hồn trong bọc nhân thể. Họ chú trọng vào việc trút ảnh hưởng tinh thần lên các nhân thể, chiếu rọi nó như ánh sáng mặt trời soi sáng các bông hoa, và như thế kích thích những gì cao thượng và tốt đẹp nhất trong nó trổ bông. Có rất nhiều người đôi lúc cũng ý thức được việc giúp đỡ này, nhưng họ không truy ra được nguồn gốc của nó. Nhân thể của người trung bình vẫn chưa ý thức được thế giới bên ngoài ở cõi của nó. Nó y như một con gà con còn ngủ yên trong vỏ trứng, hoàn toàn vô ý thức với nguồn gốc của sức ấm đang kích thích sự tăng trưởng của nó. Cho đến khi nào linh hồn tự phá vỡ cái vỏ ra ngoài và có chút phản ứng gì với bên ngoài, thì sự tiến triển của y sẽ thay đổi và bắt đầu gia tăng rất nhanh. Ngay cả đến hồn khóm của loài thú ở cõi hạ trí cũng nhận được nhiều ảnh hưởng qua sự giúp đỡ này. Vì như ánh sáng mặt trời, thần lực của các ngài tràn ngập hết cõi trí. Và như vậy, ở một mức độ nào đó, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những gì nằm trong vòng chu vi của nó. Khi các vị chân sư tuôn ra thần lực, thì lúc nào họ cũng lợi dụng các thời cơ đặc biệt và những nơi có trung tâm từ lực rất mạnh. Nơi nào đã từng có một vị thánh nhân đầu thai và cư ngụ, hay nơi nào có chứa đựng hay ẩn tàng một thánh bảo, họ sẽ lợi dụng môi trường này và tuôn thần lực của họ theo những con kênh đã được chuẩn bị sẵn. Cũng vậy, khi nào có những cuộc tập hợp đông đảo của đoàn người hành hương, thì họ lại dùng cơ hội này để ban trải năng lực của họ cho đoàn người đó qua những con kênh được rộng mở do lòng tin tưởng vào sự giúp đỡ và ban phước lành của bề trên đối với họ. Nhờ vào sự giúp đỡ đặc biệt này từ bên trên mà nhân loại có thể tiến bộ đến trình độ ngày hôm nay. Chúng ta hiện vẫn còn trong cuộc tuần hoàn thứ tư dành cho sự phát triển của dục vọng và cảm xúc, nhưng chúng ta đã tham gia vào việc mở mang trí tuệ, vốn là đặc điểm của cuộc tuần hoàn thứ năm. Thành quả này là do sự thúc đẩy phát triển to lớn của các vị hỏa đức tinh quân đến từ dãy kim tinh và do việc làm của các vị chân tiên. Các ngài vẫn còn đang cố gắng duy trì ảnh hưởng đó và tiếp tục hy sinh cho chúng ta để nhân loại có thể tiến hóa nhanh hơn. Những người thật sự thấu hiểu công việc này, nhất là những người có vinh dự được chứng kiến các vị chân sư làm việc, sẽ không bao giờ có ý nghĩ làm gián đoạn công việc hy sinh của các ngài để xin xỏ một chút ân huệ cá nhân nhỏ bé. Tầm quan trọng lớn lao của công việc mà họ đang làm, cũng như số lượng khổng lồ của nó, làm cho họ không còn thời gian để lo riêng cho một cá nhân. Nếu thật sự có chuyện như vậy, thì công việc đó lúc nào cũng sẽ được giao phó cho các vị đệ tử, hoặc được thực hiện bằng phương pháp dùng tinh linh nhân tạo và tinh linh thiên nhiên. Do đó, nghĩa vụ rõ ràng của người đệ tử là phải tự làm cho mình phù hợp với những công việc thấp hơn. Lý do đơn giản là nếu như anh ta không làm được thì công việc đó sẽ bị dở dang, vì các vị chân sư vốn không thể nào bỏ dở công việc lớn lao của họ đang làm cho thế giới để lo cho vài trường hợp cá nhân. công việc của những người cứu trợ vô hình trên cõi trung giới sẽ không được hoàn tất trừ phi có những môn sinh phù hợp với trình độ để làm công việc này. Và chỉ cần họ vượt qua trình độ đó để có thể làm những công việc cao cả thì họ sẽ được giao phó những công việc cao cả hơn. Có người hỏi rằng, tại sao các vị chân sư lại hay làm việc qua những dụng cụ không hoàn hảo? Câu trả lời hiển nhiên là vì các ngài không có đủ thì giờ tự mình làm công việc đó. Vì vậy các ngài đành phải dùng những dụng cụ sẵn có. Còn không thì công việc đó sẽ không bao giờ được hoàn tất. Chúng ta hãy lấy thí dụ công việc viết sách để giúp đỡ cho nhân loại. Đương nhiên, nếu các vị chân sư làm thì sẽ tốt hơn là các vị đệ tử rất nhiều. Vì nếu chính ngài là người viết, ngài sẽ không bao giờ phạm sai lầm hay thiếu sót. Nhưng các ngài vốn không có thì giờ để làm công việc này. Và nếu như các vị đệ tử không làm thì việc này chẳng bao giờ được làm xong. Hơn nữa, nếu các ngài làm thì họ sẽ lấy đi một cơ hội tạo ra nhân quả tốt của một số đệ tử có thể làm được. Dĩ nhiên, sẽ không được hoàn hảo như các ngài, nhưng ít nhất cũng đủ dùng cho những người kiến thức vốn còn quá ít ỏi. Chúng ta phải nhớ là mỗi chân sư ở dưới tay ngài chỉ có một số năng lượng giới hạn. Dù đối với chúng ta là to tát và nhiệm vụ của ngài là phải sử dụng năng lượng này vào đúng chỗ để gặt hái được lợi ích tối đa cho nhân loại. Do đó, nếu ngài dùng năng lượng đó vào những việc thấp hơn thay vì cao hơn, hoặc đổ năng lượng đó vào một vài cá nhân cho dù họ có xứng đáng, đó sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta có thể nói như vậy mà không phạm tội bất kính với ngài. Khi nó có thể được dùng vào việc gây ra lợi ích chung cho mọi người. Chân sư và đệ tử. Chúng tôi đã từng nói trong số nhỏ những vị chân tiên còn giữ thể xác và đảm nhận các chức vị trong thiên đoàn để điều hành thế gian, còn có một số nhỏ hơn chịu thu nhận đồ đệ. Và họ là những người mà chúng ta kính tặng danh hiệu chân sư. Vậy chúng ta hãy thử xem làm đệ tử của một trong các vị chân sư có nghĩa như thế nào, và người mong đợi được trở thành đệ tử phải làm những gì. Trước tiên, chúng ta phải xác định rõ ràng trong tâm trí của ta là các vị chân sư hoàn toàn cống hiến hết mình cho nhân loại. Họ thật sự bỏ hết tâm tư vào công việc này và không còn màng đến chuyện gì khác. Khi nói đến điều này trước đây, tôi đã từng nhắc rằng một vị chân sư chỉ có một số năng lượng giới hạn để sử dụng. Và cho dù số lượng đó đối với ta là vô tận, nhưng ngài vẫn dùng từng giọt năng lượng rất kỹ lưỡng để thu hoạch được kết quả tối đa. Dĩ nhiên, khi ngài thu nhận và dạy dỗ một đồ đệ, đó là một việc hao tốn thời gian và năng lượng của ngài. Và chính vì ngài lúc nào cũng canh cánh trong lòng về việc phải tận dụng năng lượng này để đẩy mạnh sự tiến hóa của nhân loại, nên ngài sẽ không bao giờ hao phí thì giờ và năng lượng vào người nào, trừ phi nó là một mối đầu tư có lợi nhuận. Ngài sẽ thu nhận một đồ đệ, hay chúng ta nên nói đúng hơn là một tập sự viên, một khi ngài thấy rằng thời gian và sức lực bỏ vào đào tạo y sẽ có lời hơn thay vì dùng năng lực này vào bất cứ chuyện gì khác. Còn không thì ngài sẽ không làm. Thí dụ, một người có rất nhiều ưu điểm để làm một vị trợ tá đắc lực. Nhưng đồng thời, nếu y có một khuyết điểm lớn nào đó làm cản trở y trên đường đạo, thì nó sẽ vô hiệu hóa khả năng làm việc tốt của y. Không có vị chân sư nào sẽ thu nhận môn đồ này, nhưng Ngài có thể nói với y: hãy tự sửa đổi và chiến thắng nhược điểm này của con. Khi con thành công, ta sẽ nhận con làm trợ tá và huấn luyện thêm cho con. Chúng ta có rất nhiều môn sinh nhiệt tình với đầy lòng bác ái và vị tha. Đôi khi họ nhận thấy điều khác biệt này giữa họ với phần đông nhân loại, nên thỉnh thoảng họ tự nhủ: tôi ước ao muốn phụng sự cho nhân loại, tại sao chân sư lại không thu nhận và huấn luyện tôi? Vậy chúng ta hãy mạnh dạn đối diện với sự thật. Chân sư sẽ không huấn luyện bạn vì bạn vẫn còn đầy rẫy những khuyết điểm nhỏ nhặt. Đúng vậy, chắc chắn rằng sâu thẳm trong nội tâm, bạn có thể cảm thấy lòng từ bi, sự dịu dàng và thiện chí, muốn giúp người là những yếu tố quan trọng, bên phần công trạng phải nặng ký hơn là những khuyết điểm nhỏ nhặt, bên phần khiếm khuyết. Nhưng bạn hãy nghĩ lại xem, có cả hàng ngàn người ngoài kia cũng nhân hậu và tốt bụng như bạn vậy. Bạn chỉ khác họ ở một điểm là bạn có thêm một chút kiến thức để bạn có thể hướng dẫn lòng từ bi của bạn vào những con kênh hữu ích hơn người khác. Nếu đây chỉ là điều kiện duy nhất để trở thành môn đồ của các ngài, thì họ sẽ có hàng ngàn học sinh và thì giờ của các ngài sẽ bị dồn hết vào việc huấn luyện cả ngàn người với đủ mọi khuyết điểm nhỏ nhặt ở cõi trung giới và cõi trần. Và như thế thì công việc của Ngài với các linh hồn ở cõi cao hơn sẽ phải bị bỏ bê. Vậy thì trước nhất, để trở thành đệ tử của một vị chân sư, có nghĩa là ta phải tập nhìn cuộc đời y như Ngài vậy. Chỉ ở góc độ làm sao đẩy mạnh sự tiến hóa cho thế giới, người đệ tử phải chuẩn bị tuyệt đối quên mình, hoàn toàn nhận chìm phàm ngã. Và anh ta phải hiểu rằng đây không phải là lời nói hoa mỹ hay văn vẽ, mà nó có nghĩa đúng y như lời nói. Họ không được cưu mang một tham vọng cá nhân nào nữa, và họ phải thay đổi cả cách sống của mình cho phù hợp với công việc phải làm. Có bao nhiêu người trong chúng ta dám tự tâm tự nguyện thực hiện bước đầu này để được thu nhận làm đệ tử? Hãy suy ngẫm định nghĩa của một người đệ tử là thế nào. Khi một người tự tiến cử mình cho địa vị này, chân sư sẽ nói cho y biết ngay là y có phù hợp để bước lên con đường đó hay không. Nếu người ứng cử viên đó dường như có gần đầy đủ những khả năng hợp lý, thì chân sư có thể nhận y tập sự, có nghĩa là y sẽ bị quan sát chặt chẽ trong một khoảng thời gian mấy năm. Trung bình thì thời gian dự bị là khoảng 7 năm, nhưng nó có thể được kéo dài lâu hơn nếu người ứng cử viên làm không tốt, hoặc nó có thể được rút ngắn lại nếu y rõ ràng biết tự chế ngự mình. Tôi có biết một trường hợp kéo dài đến 30 năm. Tôi cũng biết có một trường hợp được rút ngắn lại 5 năm, thậm chí 3 năm. Và trong một trường hợp đặc biệt, chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Trong thời gian dự bị, người đệ tử không thật sự liên lạc trực tiếp với chân sư. Y ít khi nghe hoặc thấy được Ngài. Thông thường, y cũng không cần phải gặp những khó khăn hay thử thách đặc biệt gì trên đường đời. Y chỉ cần quan sát kỹ càng về thái độ của y đối với các rắc rối nhỏ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Để tiện việc quan sát, chân sư sẽ làm một hình nộm sống động của mỗi đệ tử dự bị, có nghĩa là làm một bản sao chính xác của thể cảm dục và thể trí của y. Hình nộm này sẽ được giữ ở chỗ thuận tiện cho ngài quan sát, có liên hệ từ điện Magnetic Rapport với thí sinh để tất cả các thay đổi về tư tưởng hoặc cảm xúc đều được tái tạo rất trung thực trong hình người nộm. Nhờ phương pháp thích nghi này, chân sư có thể quan sát và ghi lại hết tất cả các hình tư tưởng về suy nghĩ và cảm xúc của người đệ tử dự bị, và từ đó ngài có thể quyết định lúc nào ngài sẽ tiến đến giai đoạn kế tiếp để tạo ra một liên hệ gần gũi hơn với người đệ tử. Đó là giai đoạn của người đệ tử chính thức. Chúng ta phải nhớ rằng chân sư chính là con kênh để Thượng Đế phân phối năng lượng, và ngài không phải chỉ là một con kênh vô ý thức mà còn là một cộng tác viên thông tuệ, bởi vì ngài là một phần tâm thức của Thượng Đế, trên sao, dưới vậy. Nhưng ở bậc thấp hơn, người đệ tử chính thức cũng là một con kênh tiếp dẫn năng lực của chân sư. Tuy nhiên, y cũng không thể nào là một con kênh vô ý thức, mà phải là một cộng tác viên thông minh, và để được như vậy, y phải trở thành một phần tâm thức của chân sư. Một người đệ tử chính thức sẽ được thu nhận vào tâm thức của vị chân sư đến mức độ mà những gì y thấy hoặc nghe được đều nằm trong vòng ý thức của ngài. Không có nghĩa là ngài sẽ thấy hay nghe cùng một lúc, tuy rằng nó thường xảy ra như vậy, nhưng nó sẽ nằm trong trí nhớ của ngài, y hệt như trong trí nhớ của người đệ tử. Những gì mà người đệ tử cảm nhận hoặc suy nghĩ đều nằm trong thể vía và thể trí của vị chân sư. Khi chúng ta thật sự hiểu được ý nghĩa của việc này, chúng ta mới thấy rõ ràng tại sao một vị chân sư không thể nào chính thức tiếp nhận một người đệ tử, trừ khi nào tư tưởng và tình cảm của người đó có thể trở thành những gì mà ngài muốn chất chứa ở bên trong ngài. Điều đáng tiếc xảy ra là đôi khi người đệ tử tự nảy ra những ý nghĩ mà chân sư không muốn chấp chứa, và khi ngài cảm nhận được điều ấy, ngài sẽ lập tức dựng lên một bức tường bảo vệ ngài khỏi ảnh hưởng của sự rung động này. Hậu quả là nó sẽ làm gián đoạn sự tập trung của ngài vào những công việc khác đang làm lúc đó, và một số năng lượng của ngài sẽ bị tiêu hao. Một lần nữa, chúng ta thấy rõ tại sao vị chân sư không nên nối kết mình với một người vẫn còn thói quen suy nghĩ về những điều không phù hợp với tâm tư của ngài. Bởi vì nếu sự tập trung của ngài vào công việc chính luôn bị gián đoạn, sẽ khóa lại những ý nghĩ bất hảo này, thì nó sẽ là một gánh nặng không thể chấp nhận được cho ngài về thì giờ và sức lực. Không phải vì ngài không đủ kiên nhẫn hay tình thương để thu nhận người đó, mà đơn giản vì việc đó không có lợi ích gì cho thì giờ và năng lực của ngài. Và trách nhiệm của ngài là tận dụng cả hai. Nếu có ai tự cảm thấy mình xứng đáng để được thu nhận làm đệ tử mà thắc mắc tại sao đặc ân này lại chưa được ban cho y, hãy để y tự quan sát cho thật kỹ càng, dù chỉ một ngày, rồi tự hỏi rằng trong ngày đó y đã từng có một ý nghĩ hay cảm xúc nào không xứng đáng với chân sư hay không. Phải nhớ rằng không chỉ những tư tưởng xấu xa hay ác độc là không xứng đáng, mà ngay cả luôn những tư tưởng vặt vãnh, bực bội, chê bai và trên hết những tư tưởng ích kỷ. Ai trong chúng ta có hội đủ các điều kiện này? Kết quả mà chân sư muốn tạo ra qua sự kết hợp gần gũi này là sự hoàn chỉnh và điều hòa lại các dẫn thể của người đệ tử. Tương tự với kết quả mà một người thầy Ấn Độ muốn đạt được bằng cách giữ các đồ đệ ở gần bên ông. Bất cứ các bài thực tập đặc biệt thuộc khóa học đặc biệt nào cũng vậy. Hiệu quả chính trên người đệ tử vốn không phải là từ các bài thực tập hay học tập đưa ra, mà là từ việc thân cận liên tục với các vị chân sư. Các dẫn thể của người đệ tử lúc nào cũng rung động theo mức độ quen thuộc của chúng. Mỗi dẫn thể có vài tốc độ khác nhau do ảnh hưởng của mọi loại cảm xúc thoáng qua và những tư tưởng lang thang. Việc làm đầu tiên và khó khăn nhất của người đệ tử là phải làm sao giảm hết các mớ rung động hỗn độn này để chúng vào trật tự. Loại bỏ hầu hết những mối quan tâm về các lợi ích nhỏ nhặt, rồi kiểm soát các tư tưởng lang thang. Và việc này cần phải có một ý chí kiên trì để trấn áp các dẫn thể của y theo ý muốn trong một thời gian dài nhiều năm. Khi y vẫn còn sống trong thế gian thì việc làm này sẽ khó gấp trăm lần, vì y lúc nào cũng bị nhiễu loạn bởi những làn sóng tư tưởng và cảm xúc không cho y được yên tĩnh dù chỉ một giây, và không cho y cơ hội tập trung sức mạnh để chiến đấu. Đây là lý do tại sao ở Ấn Độ, một người muốn có đời sống tinh thần phải ẩn cư vào rừng. Cũng vì lý do này mà ở bất cứ thời đại hoặc quốc gia nào có nhiều người chọn đời sống ẩn dật để suy ngẫm. Ít nhất, người ẩn dật còn có cơ hội thở và nghỉ ngơi, thoát khỏi những tranh chấp bất tận để y có thời gian suy nghĩ mạch lạc. Có ít chuyện làm cản trở việc tu hành của y hơn, và sự tĩnh lặng của thiên nhiên cũng là một trợ lực đáng kể. Nhưng một người được sống gần gũi với một vị đã từng đi trên con đường đạo còn gặt hái được nhiều lợi ích hơn. Một vị thầy như vậy, trên lý thuyết đã điều chỉnh được các dẫn thể của ngài và đã tập cho chúng rung động theo một vài tần số được chọn lọc kỹ càng, thay vì hàng trăm tần số hỗn loạn điên cuồng. Những tần số chọn lọc này rất vững chãi và mạnh mẽ cả ngày lẫn đêm, nên cho dù người học trò ngủ hoặc thức, chúng sẽ không ngừng tác động lên các dẫn thể của y và từ từ nâng chúng lên mức độ của chân sư. Không có gì khác ngoài thời gian và sự gần gũi sẽ dẫn đến kết quả này, nhưng không phải nó đều xảy ra như vậy đối với mọi người, mà nó chỉ có hiệu quả đối với một số người có khả năng tương tác với âm điệu của chân sư mà thôi. Các vị chân sư đều phải xác định người đệ tử đã khá thông thạo về việc hòa đồng với âm điệu này trước khi họ truyền cho y phương pháp đặc biệt bí truyền để tiến hóa thêm. Nói khác đi, trước khi họ dạy cho người đệ tử một phương pháp gì đó có thể gây ra nguy hiểm cho y nếu bị áp dụng sai, họ phải cảm thấy chắc chắn rằng y là loại người phù hợp với pháp môn đó và y sẽ dễ dàng tuân theo sự hướng dẫn của các ngài để giữ được đúng tư thế khi có sự căng thẳng. Người được chân sư chọn quả thật sẽ gặt hái được nhiều lợi ích gấp mấy ngàn lần, vì họ sẽ có cơ hội gần gũi và trao đổi thân mật với Ngài. Đó là ý nghĩa của việc được thu nhận làm đệ tử của chân sư. Y sẽ trở thành một tiền đồn tâm thức của Ngài, để cho sức mạnh của các bậc cao cả có thể tuôn tràn qua y, và thế giới sẽ trở nên tốt lành hơn vì có sự hiện diện của y trong đó. Người đệ tử có sự tương tác tâm linh với chân sư đều có thể biết được ý nghĩ của Ngài về một vấn đề gì vào bất cứ lúc nào. Và như vậy, y có thể tránh được rất nhiều lỗi lầm. Bất kỳ lúc nào, vị chân sư cũng có thể gợi ý nghĩ của Ngài đến người đệ tử qua sự gợi ý hoặc thông tin. Thí dụ, nếu người đệ tử đang viết một lá thư hoặc đang thuyết trình, và bất cứ lúc nào, Ngài cũng có thể đưa vào trong trí người đệ tử một câu viết để ghi lại trong lá thư hoặc đưa ra một minh họa hữu ích cho bài thuyết trình đó. Trong giai đoạn sơ khai, người đệ tử có thể không để ý đến việc này, và y có thể cho rằng những tư tưởng đó xuất phát từ cái trí của y. Nhưng y sẽ mau chóng nhận ra được tư tưởng của chân sư. Quả thật, y cần thiết phải nhận ra được điều này, vì có rất nhiều thực thể trong cõi cảm dục và cõi trí lúc nào cũng tốt bụng và sốt sắng muốn góp ý. Và tốt nhất là người đệ tử cần phải học cách phân biệt nguồn gốc của các tư tưởng này cho thật rõ ràng.